Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy giảng. Xin mời Thầy.
Kính chào các bạn đang lắng nghe chương trình Khai Tâm và xin cảm ơn chị Ai Loan cũng như anh em cũng đang thảo luận. Trước khi mà mình có chương trình thâu lúc nào có thảo luận thì thưa các bác, hôm nay cái đề tài của mình vẫn là về cái Phật học phổ thông, và mình nói về cái cách mà phát tâm đó, và mình hiểu biết thêm về những cái sự phát tâm của cái người cái thời bây giờ như thế nào đó. Cái lần trước mình có nói sơ qua cái phát tâm đó, là có thể có những cái lý do mà mình gọi là những cái động lực, những cái động năng mà tiến hóa tâm linh dễ sợ là mà mình muốn cho làm sao để cho mình vươn lên. Thì thường thường những cái chuyện đó là những cái lời mà mời gọi, những cái lời mà mình gọi là calling, những cái chuyện mà làm cho mình là mình thấy là bây giờ mình muốn xả bỏ những cái chuyện mà có xung quanh người mình, bây giờ mình không còn hưởng thụ nữa. Thế nên cái lời mà kêu gọi, lời mời gọi đó nó làm cho mình muốn bước lên một cái giai tầng mới, mà cái sự hiểu biết của mình cũng như là cái tâm huyết của mình nó không còn ở trong cái vùng mà hồi xưa mình còn hoạt động nữa. Nói cách khác đó, cái bạn giống như mình ở lầu 1 đó. Bây giờ cái lầu 1 mình ở mình chán qua rồi, bây giờ mình lên cái lầu 2. Nhưng mà cái lầu 1 đó, mà tại sao mình chán? Thì bởi vì khi ở lầu 1 đó, thì mình thấy những cái vui, cái đẹp của lầu 1 đó. Có những cái bàn, cái ghế, cái áo, cái quần, có những tivi này nọ, thứ mà mình gọi là mình có đó. Thì cái thứ đó bây giờ nó không còn cầm giữ được mình nữa. Cho nên bây giờ đó, mình mà thong thả từ tài mình lên lầu 2. Thì cái đồng năng tiền hóa đó thì gọi là đồng năng tiền hóa tâm linh. Bây giờ cái lý do mình không lên được lầu 2 là bởi vì cái tay mình bận rộn để mình nắm cái đồ này đồ kia, và mình đang đi tìm những cái cảm xúc, cảm giác quen thuộc của cái lầu 1. Và mình sợ là mình không muốn, không biết cái lầu 2 này có cái gì, và mình cũng không muốn lên làm chi. Thì các bạn ngồi, các bạn nghĩ nhiều khi đó, các bạn mà đi từ cái lầu 1 mà đi bộ lên cái lầu 100 thì bảo thấy không, nhìn cái lầu 100 là mình thấy mình ngán rồi, đâu muốn lên đâu. Thì cũng vậy, nhiều khi cái con đường tâm linh này nó có những cái mình hơi ngại, là bởi vì nó xa quá, nó xấu quá và nó khó hiểu quá. Cho nên khi mà mình bắt đầu nói về cái chuyện tâm linh đó, hay là mình nói là mình phát tâm đó, thì thật sự là có những cái ý tưởng mà mình hưởng thượng. Thì bây giờ tuần trước thầy còn nói tới đó, thì có những cái ý tưởng đó mình phải phân tích một chút xíu. Thì những ý tưởng mà hay là cái tâm ý mà đi tìm sự an toàn đó, thì cái ý tưởng đó và cái tâm ý đó là nhiều khi nó không phải là tâm linh, nó chỉ là một thỏa mãn những cái vấn đề của tâm lý mà thôi. Hoặc là nhiều khi đó mình có những khó khăn. Thì lần trước thầy còn nói thì như mình đi thi mà bây giờ đó mình có thể khó khăn, không biết làm sao mà thi được đầu hay không đầu được, vân vân đó. Thì bây giờ đó mình tự nhiên mình muốn đi tìm cái sự giải quyết sự khó khăn đó, mới đi cầu nguyện, vân vân. Bây giờ ngày hôm nay thầy xin nói hai cái điều khác đó, nó cũng là cái động năng mạnh lắm, mà thường thường đó mình nghĩ cái đó là một vấn đề của tâm linh. Đó là cái động năng mình gọi là mình có lỗi lầm, nhiều khi mình tạo những cái tội, những cái lỗi gì đó trong cuộc sống của mình, và mình cảm thấy hổ thẹn khi mà người ta biết, mình cảm thấy nó không vui. Thì những cái lỗi lầm này nó trái với cái nguyện vọng, ước muốn của mình. Tại mình muốn lúc nào trong sạch cả, mình muốn lúc nào tốt cả. Và mình cho cái lỗi lầm là mình không thể có lỗi lầm được. Mình nghĩ rằng mình là ông thánh, bây giờ tự nhiên mình làm cái gì sai lầm cái là mình sợ vô cùng. Và vì vậy cho nên mình muốn cầu làm sao mà cái được trong sạch lại. Và mình nghe Đức Phật nói như thế này, là trong vũ trụ này có hai người mà mạnh mẽ nhất thôi, một người mà không hề làm cái điều gì đó mà lầm lỗi, và một người đó mà làm lầm lỗi mà biết sửa. Bây giờ bởi vậy cho nên mình nghe như vậy mình cũng phấn tấn là được rồi, vì tôi làm lỗi tôi sửa đi. Cho do đó mình đâu có ngờ rằng đó là cái động năng đó đó là cái động năng mà mình cũng sợ đối diện với những cái quả báo. Mình sợ những cái xấu xa, mình sợ những cái nó sẽ tới với mình, vân vân. Mình sợ bị trừng phạt. Cho nên bây giờ mình có cái nỗi sợ bên trong đó, và mình sợ cái quá khứ. Và khi mà sợ thì tự nhiên mình lại không có phát triển được cái tâm linh được, tự nhiên mình không có cách gì mình ra khỏi cái bóng tối của cái sợ hãi được cả. Còn những người thì lầm lẫn, Có những người thì có lỗi, nhưng mà các bạn biết đó, cái lỗi hay là cái lầm lẫn đó, đều như nhau à, là những cái mà mình gọi là vô minh, cái là mình biết thôi. Nó không có cái gì mà phải mà lo sợ cả các bạn. Thì mình lúc nào mình sợ cái kết quả quả báo. Do đó đó mình mới muốn muốn tìm cái chỗ an toàn. Và khi mình vào trong chùa, vào trong nhà thờ thì thường thường đó mình có được một cái sự an toàn vô cùng. Ví dụ như mình ô lại sám thì hết tội, hay là mình xưng tội thì mình hết tội, hay là mình làm cái chuyện gì đó lập công thì mình hết tội, vân vân. Nói chung là nó có những cái formula, có những cái chuyện mình làm và giúp cho mình cảm thấy là vô cùng an toàn, mình cứ làm y theo những cái lời đó đi, những chuyện đó đi thì mình sẽ thành công hết tội, và mình thấy cảm giác là bắt đầu mình an toàn trở lại. Thì các bạn thấy rõ ràng đó, cái đó đó nó chưa phải là cái động lực để cho mình, hay là cái động năng để cho mình mà tiến cao hơn, nó chỉ là một cách để cho mình cảm giác là mình an toàn. Cái thứ tư là cái giai đoạn mà mình gọi là cũng như khó khăn vậy đó, nhưng mình gọi là kẹt, kẹt hay là nghẹt. Thí dụ như là khi mà các bạn có một cái bệnh, bạn vẫn sống sung sướng như vậy, đột nhiên mà có cái bệnh ung thư đang tới, bây giờ bạn là cái bệnh này không thể chữa rồi. Khi đi hỏi, đi điều tra ra thì nhiều khi bạn phát giác là cái giai đoạn này là giai đoạn 3, giai đoạn 4 rồi. Nó bắt đầu ăn vô trong các hạch, rồi nó ăn vô trong các cơ phần khác, và nhiều khi nó ăn vô trong tủy sống rồi. Đến lúc đó thì mình tự nhiên mình thấy quá sức là bế tắc. Nó không phải là khó khăn, nó không phải là cái lỗi lầm, nó không phải là cái chuyện mình cầu an toàn, mà mình đối diện với một cái chuyện mà cực kỳ không có lối thoát, không có lối ra. Trong cái chỗ mà kẹt như vậy thì mình nghẹt thở vô cùng, và mình mong muốn có một điều thôi: làm sao mình hết kẹt, làm sao mình có thể tự tại được. Và mình làm bất kỳ cái chuyện gì để mà hết. Thì các bạn biết nhiều khi đó, trong giai đoạn này mình rơi vào trong cái trạng thái mà depression. Depression tức là cái trạng thái mà mình trầm cảm đó, là mình không vươn lên được và mở trong một thời gian rất lâu. Và nhiều khi mình sẽ phủ nhận, nhiều khi mình không có chấp nhận ai cả. Và mình không chấp nhận cái định mạng, không chấp nhận cái trời đất, không chấp nhận cha mẹ, anh em, vợ chồng, cô bạn. Mình cảm thấy là mình bị ruồng rậy và mình tức giận vô cùng. Thì những cái trạng thái đó đều là cái trạng thái mà mình gọi là mình bị kẹt cả. Đôi khi đó, các bạn biết đó, thầy kể các bạn nghe một chuyện là có một cái anh đó, anh mới kể cho thầy nghe đó, là anh làm việc, nhưng mà không ngờ là quan phía trên, người phía trên đó, thì muốn ăn hối lộ và bắt là phải làm giấy tờ giả là xá hư để mà được tiền để mà trang trải. Thì họ lấy họ sai. Anh là cái người mà mình gọi là kế toán đó, để mà làm cho anh biết cái đó là người ta ngụy tạo cái giấy tờ là xá hư để mà người ta lấy tiền, mà anh là kế toán. Cho nên ở cái tình trạng nó khó khăn vô cùng như vậy đó, nó bế tắc, mà phía trên đó, thì họ muốn lấy tiền và họ muốn tham nhũng, thì dưới đó là người ta lại đi muốn theo cái đó. Bên ngang không đó là cái người đó mà làm chúng đó, thì họ muốn anh nhắm mắt là cứ để làm đi. Khó khăn cực kỳ như vậy thì các bạn biết đương nhiên là anh sẽ làm cái gì. Thì một là anh đi theo, tham nhũng theo. Hai là anh bỏ anh đi. Thì quả nhiên là anh bỏ anh đi, anh không theo cái con đường đó, anh bỏ anh đi. Nhưng mà đứng trước cái nghẹt thở, cái kẹt đó, thì nhiều khi mình bỏ đi là mình còn có option bạc. Nhưng mà có những cái lúc mình không còn option gì cả. Đức Phật kể của chùa hay lắm. Con chuột nó đang bò bò trên mặt đất, thấy cái diện nó bò bò diện ngửa mũi, thấy ô tại nó còn một sợi dây đang thông xuống diện đó. Thì nó thấy cái dây này, thì nó ngửa mũi, thấy ô tại nó sợi dây này có dưới nó còn một cái đồ ngọt ngọt mà mật cái đó. Thì nó mà leo sang sợi dây này xuống tới đó, thì nó mà thấy tại sợi dây nó đứt ngang nửa chân, nhưng mà cái giọt mật nó ngay cái chỗ của sợi dây, cái đầu dây đó, nó mừng lắm, nó bò xuống. Nó nghĩ lên tới, nó liếm một cái, nó ăn một cái rồi nó bò lên lại, nó đeo cái giấy đó. Nó đâu có ngờ đâu, khi nó xuống tới gần cái giấy kia đó, thì có một con rắn đó, nó chực sẵn rồi, nó bò leo lên cái bờ thành của cái diễn. Con rắn nó đứng, nó dòm xuống, nó thấy con chuột nằm như kia rồi, mà con chuột nó đâu biết bơi các bạn. Con chuột mà rớt xuống dưới diễn là đâu biết bơi đâu. Mà khổ thế này, ở dưới diễn đó, đâu phải là không có con gì đâu. Không, cái diễn đó không phải là cái diễn mà khô cằn được, có nước. Mà cái diễn đó đục ngầu rồi, không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng là không ai sai cả. Cái diễn đó nó đục vô cùng, dơ dãi vô cùng. Thì con vợ gì đó, ôi trao ơi, trăm vàng con trùng ở dưới kia rồi, mấy con doai gì kia rồi, mấy con mà nó chỉ chơi mà đợt xuống cái nó cắn thôi đó. Ôi trời, tùm lum tà la. Thế nên con chuột mà đợt xuống đó thôi đó, thì là bị mấy con kia là nó cắn, nó rút, nó tiện, nó chết luôn. Thì bây giờ con chuột nó làm gì bảo biến bà? Nó nằm ngay cái chỗ mà khó khăn, mà cực đội, lên thì không rắn kia là mổ, mà xuống rớt xuống gì kia thì chết. mà đâu có người nào đó, hay đâu có vật nào mà cứ ôm sợi dây ra hoài được. Mình nằm hôi ra mình phải buông chứ bộ. Nhưng trong cái chỗ mà nó không đi đâu được cả. Con chuột nó rên là các bạn. Nó tới, nó liếm cho xong cái mật ngọt đó. Liếm hết cái ngọt đó, nó không có để ý cái chuyện gì khác cả. Nó không để ý cái chuyện gì khác cả. Nó biết cái chuyện sợ hãi, cái chuyện dưới đây, nó biết là cái màn sống nó chỉ gọi là cái toàn thể cái màn sống của nó là như sợi treo ngay sợi chỉ vậy đó. Thì Đức Phật nói cái ví dụ của người mình đó, mình dễ quên cái con đường sanh tử luân hồi của mình dễ quên cái số mạng, cái vận mạng của mình, là mình chỉ có vui trong cái giây phút của cái cuộc sống mà phồn hoa giả tạo. Nói cho nghe cho hay, phồn hoa giả tạo trong cái cuộc sống này mà mình không nghĩ tới rằng là cái cuộc sống này rồi nó cũng biến mất đi. Nhưng mà bây giờ đó thì thầy đem cái chuyện này thầy nói chuyện khác, ý thầy nói khác, thầy nói là trong cái chỗ mà nó khó khăn cực kỳ như vậy đó, nó không lên không được xuống không được, thì mình làm cái gì các bạn? Nhiều khi mình không thể làm cái gì hơn cả. Trong trường hợp đó đó, mình kẹt mình nhạc thử à. Con chuột nó enjoy cái chỗ đó, nhưng mà các bạn tưởng tượng thì bạn không phải là con chuột, bạn đang cầm cái giấy, đeo cái giấy đó, nó xuống dưới là một cái hang rắn, trên là cũng một con trăng, bạn lơ lửng ở giữa thì bạn làm cái gì? À, cái đó thì có lẽ là lúc đó các bạn cũng như thầy thôi, là Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, cứu con với, SOS 911. Đó. Hơi biết làm cái gì, nhưng mà cái vấn đề mà kẹt đó là nó có thể xảy ra, và nhiều khi đó mình cứ nghĩ rằng đó, những con chuột đó nó nghĩ rằng nó cứ liếm cái mật ngọt đó thôi là ok, nhưng đâu có biết rằng đâu phải đâu. Cho nên nhiều khi đó trong những cái chỗ kẹt này đó, có nhiều người đó thì lại bị lợi dụng bởi những kẻ khác. Tại vì mình hết nước đó. Cái chuyện mà các bạn có thể vừa xảy ra các bạn có thể thấy được đó. Có người người đó, họ qua bên Phi Châu, họ đi phỏng vấn đó, thì họ thấy rõ ràng rằng đó, ô, tại sao mà có những cái người mà Bắc Phi Châu đó mà lại đi chèo thuyền mà qua vượt Địa Trung Hải để tới Ý, tới những nước khác, và nửa đường thì họ chết ở biển đó. Thì họ đi tới họ hỏi tại sao mà anh lại vượt vượt biển đó vậy? Anh có biết rằng là Đại Tây Dương, xin lỗi, Địa Trung Hải rất là nguy hiểm, cái chỗ mà nó chết chóc, sóng to gió lớn, anh biết cái mùa này như nguy hiểm, tại sao anh đi? Thì cái người đó họ nói hay đó, họ nói tôi không có cái option gì cả, tôi mở đây thì bị cái tụi Milton, tụi cái bị cái những người lính cực đoan họ sẽ giết, ăn tụi tôi cũng không có nữa, tôi không có cái gì đó. Thì trong cái tuyệt vọng như vậy, tụi tôi đi tìm cái hy vọng. Những người đó có phải tin tôn giáo không bạn? Không chắc. Nhưng mà cái đó có lẽ là cái mà nhiều khi mình lầm tưởng rằng đó là tâm linh. Tại vì sao vậy? Thì lúc mình đi, các bạn còn nói cầu nguyện không? Cầu nguyện chứ. Cái chỗ mà kẹt như vậy là nhiều khi mình cầu nguyện dữ lắm chứ. Và nhiều khi mình nghĩ rằng cái cầu nguyện đó là tâm linh. Nhưng mà thật sự không phải. Nó chỉ là một cái xu hướng mà mình gọi là sinh tồn. Mình phải sinh tồn, mình phải sống. Và ở trong cái trường hợp bị kẹt hay là bị nghẹt thở, bị kẹt đó là xảy ra rất nhiều. Và trong đời của mình nhiều khi mình cũng không có thể nào mà ngăn chặn được khi nó tới. Thì mình cũng nhớ là cái bà cũng nên nhớ niệm Phật đi, niệm Phật đi, rồi phát nguyện đi, hứa đi. Thì cái bà thấy ôi là nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà sau khi rồi thì mình cũng nên suy nghĩ lại để mình biết rằng đó là những cái giai đoạn mà gọi là cấp thời. Tức là thầy nói khi bị kẹt thì mình có cái chiến sách sách lược như thế này. Một là mình cứ enjoy cái hiện tại, buông xuôi. Hai, mình có thể là niệm Phật, xin ơn trên giúp đỡ. Ba là mình cứ tới luôn, mình nhào ra luôn, mình cứ làm đại luôn. Tức là giống như cái người mà vượt biển đó, bên Địa Trung Hải đó, là họ cứ làm tới luôn, họ cứ thi mạng cùi đấy, và họ làm sao mà họ đạt tới được cái mục tiêu cuối cùng là họ tìm được cái an toàn vào trong cái chết để tìm được sống. Thì bà thầy có những cái sách lược khác nhau, nó không giống nhau nữa. Nhưng mà thầy nói như vậy để ý nói sao bạn? Để nói rằng đó là con đường tâm linh nó không phải là tự nhiên mà như vậy mà nó ra tâm linh được, mà nó là những cái chuyện mà xảy ra. Và nhiều khi mình lầm tưởng đó là tâm linh. Khi mình trong cái chỗ mà kẹt như vậy, mình cầu nguyện, mình nghĩ đó là tâm linh không. Là chỉ là cái nhu cầu mà sinh tồn mà thôi. Bây giờ có lẽ là còn nhiều cái điểm khác nữa mà nhiều khi mình hiểu lộn và mình nghĩ rằng đó là con đường tâm linh. Nhưng thật sự nó không phải này. Nó chỉ là những cái nhu cầu nhất thời, cái nhu cầu của cái bản ngã của mình, những cái chuyện mà mình phải làm để cho mình sống sinh tồn và tiếp tục sống. Bây giờ đó cái mình trở lại về cái tiền đề mà lần tuần trước đó, là có những người đó họ đã sẵn sàng rồi bạn, vì họ ngộ lý, họ thấy được cái hay của cái triết lý và họ hiểu được cái Phật pháp và họ ngộ được những chân lý. Mà cái chuyện đó nó xảy ra vô cùng vô tận trong cái vũ trụ này, có nhiều người vô cùng, không phải một người. Họ không bao giờ đi tìm cái cảm giác an toàn, họ gặp khó khăn họ không có trốn, họ không cầu ơn trên, họ gặp khó khăn họ chấp nhận khó khăn, họ tạo lỗi lầm họ chấp nhận lỗi lầm, họ gặp cái chuyện kẹt chuyện nghẹt đó họ chấp nhận cái kẹt đó. Và do cái chấp nhận như vậy đó, cái lòng họ đó, tìm được một cái chân trời mới, và chân trời mới đó đó làm cho họ buông bỏ đi những cái tạo ra cái chân trời cũ, cái nguyên nhân, cái lý do mà tạo ra chân trời cũ họ bỏ đi. Họ bỏ cái tầng lầu 1 và họ bước lên cái tầng lầu 2. Ngay kể các bạn nghe một câu chuyện là khi mà gặp những cái trường khó khăn, những cái lỗi lầm, những cái kẹt nghẹt này, này mà cái người này đó không có chống lại, không đi tìm cái an toàn cảm, cảm giác an toàn, mà chỉ lặng lòng nghe và bước lên. Thì kể bạn nghe câu chuyện như thế này. Thì đó là câu chuyện của cái anh tên Jackie. Ông Jackie này là cái người đó mà sống một đại dịch thế chiến thì đi qua đánh ở bên cái vùng chiếm cứ của người Đức. Thì khi mà đi qua trong cái vùng đó thì anh là người Mỹ, nhưng mà qua trong lúc đánh giặc như vậy thì là anh bị bắt. Thì là các bác biết là cái nước Mỹ là nó đi vào trong thế giới thế chiến là khoảng năm 1941-42 đó, thì nó không có quá trước nữa. Thì khi mà anh qua đó thì bị bắt thì trong một thời gian rất là ngắn, thì mấy tháng thôi, nhưng mà khi bị bắt đó thì anh bị đập, bị đánh, bị đập, tại vì anh biết về rất nhiều về thông tin. Thì lúc bị giam như vậy đó rất là khó khăn, vì bị người Đức và Gestapo, có thể là những cái người đó họ giam nhốt, làm cho anh bị hoàn toàn khó khăn, gặp cái một cảnh mà anh sống chết không biết là như thế nào. Thì giống như câu chuyện của anh Jackie này đó thì nó rất là đặc biệt, tại vì trong cái lúc khó khăn như vậy đó, những người bạn đó thì có người thì cầu nguyện ơn trên, có người cái nào. Anh không phải là cái người tôn giáo, nhưng mà anh cũng không phải là cái người mà yếu hèn. Thì anh làm cái chuyện gì cả bạc biển bạn. Thì một ngày anh kể lại như sau. Là mỗi ngày đó, anh đừng anh tự hỏi đó, là những cái đẹp mà cái cuộc sống trước khi mà tôi qua bên này, những cái đẹp đó đó, là những cái chuyện gì vậy? Anh nghĩ từng cái chuyện đẹp đó, thì dù như mẹ anh làm cái gì, cha anh làm cái gì, những cái bạn làm cái gì, và anh sau khi mình nghĩ tới rồi, anh mới cảm kích những cái người đó. Thì còn một lần anh bị nó đập, rồi bắt là hành hạ, bắt thì vì cái lúc đó các bạn biết là bên Âu Châu đó họ không có cái gọi mình gọi là đi lao động cải tạo,
hay là bỏ trong cái nhà mà mình gọi là cái nhà hơi đó, cái nhà gas đó, thì mình giết. Tại vì cái nhóm người mà tới mà bị bắt đó, người Mỹ, người mà ngoài quốc tới bắt đó, thì ít lắm, thường thường để trao đổi tư binh, mà anh này là một trong những người bị bắt vì bị đánh đó. Thì có một điều rất là đặc biệt đó, là khi họ tới họ đánh đập anh nằm anh mệt như vậy mà họ thấy anh thì anh vẫn mỉm cười. Thì có một ông rất là ngạc nhiên hỏi tại sao mà anh lại mỉm cười như vậy, có phải là có những chuyện gì mà anh chưa nói ra hay không? Anh là đúng, tôi có chuyện chưa nói ra, tôi xin chia sẻ là bởi vì là tôi muốn cảm kích cái người mẹ tôi như thế này này kia. Thì cái người Đức là họ rất là ngạc nhiên, họ nói mày gần chết rồi mày còn nói những câu như vậy hay sao? Nhưng mà họ không giết bạn, tại vì họ giữ để họ trao đổi tư binh. Thì có chuyện thầy đọc được một chút xíu đấy, thì thầy mình nhớ là cái existential mà psychology của ông Viktor Frankl, thì ông cũng có kể cái chuyện tương tự và nói một điều rất là lý thú, là con người của mình nhiều khi đó cái tâm linh của mình chính là cái chỗ là mình chấp nhận cái chuyện khó khăn, chấp nhận cái chuyện mà đau đớn, chấp nhận tất cả những thứ đó mà mình có thể sinh ra cái lòng cảm kích, cái đó là appreciation, cái gratitude. Thế đó là cái gratitude, cái lòng cảm kích, cảm ơn đó đó, nó làm cho mình vượt thoát khỏi cái tâm mà mình gọi là câu an toàn. Có thể là có nhiều khi đó các bạn lâm vào một trong cái cảnh mình rất là khó xử, các bạn hãy thử nghĩ tới những chuyện đẹp. Nhiều khi mình cảm kích cái người mà tạo ra những khó khăn, mình cảm kích cái hoàn cảnh sống, mình cảm kích những cái gì mình đã được. Thì các bà biết không, những cái chuyện đó nó không phải là xấu, những chuyện đó nó không phải là cái gì để mình sợ hãi cả. Nhưng mà tất cả nếu mình nghĩ cái bài đầu tiên mà thầy nói là cái đó là duyên là tới, nhưng mình cảm thấy cái duyên là tới, thì tự nhiên là mình sẽ tìm được một cái sự khai mở trong nội tâm, cảm kích cái duyên, biết ơn những cái chuyện đã tới với mình rồi, đang tới với mình, và có lẽ có những chuyện sắp tới với mình nữa. Cái cảm kích nó rất là hay. Và nhiều khi đó, trong cái sự cảm kích vắng lặng đó thì nó sẽ mất đi sự sợ hãi. Và khi không có sự sợ hãi thì mình sẽ có cái trí huệ để mà tìm được cái chân lý nội tại. Đó là những cái mà thầy xin cống hiến các bạn ngày hôm nay, vì mình sẽ còn tiếp tục mình nói thêm nữa. Bởi vì cái tâm linh nó rất là mơ hồ, vì mình nhiều khi mình không nhận ra. Nhưng mà bây giờ trong cái bài này thì mình xin khẳng định rằng là cái sự cảm kích biết ơn đó là cái xu hướng tâm linh mà dễ tìm nhất và mình dễ tới nhất. Bây giờ thì các bạn hỏi thưa thầy, như vậy thì có một câu chuyện gì về cái sự cảm kích hay là sự biết ơn không? Thì như thầy nói các bạn biết đó, là ông Master Eckhart ông nói rằng đó, cái gratitude hay là cái say thank you thôi đó, đó là một con đường tâm linh mà tối cao. Master Eckhart tức là một cái người Đức mà theo cái phương thức mà tu hành gọi là huyền bí mystic đó, thì ông nhận rằng đó, cái đó là cái căn bản của cái đạo, mà cái đạo của huyền học, cái đạo để cho người ta có thể phát triển và hướng lên trên. Cho nên hàng ngày đó, cái phương thức mà tu hành là gì, là mình mở hai bàn tay ra và mình nói rằng là tôi cảm kích những cái gì mà tôi được nhận ngày hôm nay, và tôi cảm kích những cái gì mà sẽ tới với tôi. Tôi cảm kích cái hơi thở mình đang có đây, tôi cảm kích cái bầu trời mà trong xanh, tôi cảm kích là ngay như từng cái giọt mưa. Bởi vì bây giờ mình thấy mình hàng hán thì các bạn, mình cảm kích tất cả cái gì đó mà mình không muốn mà nó tới. Không những là mình cảm kích cái muốn nó, cái muốn tới đương nhiên phải cảm ơn rồi, nhưng mà cảm kích cái mà không muốn đó, mà nó tới, vì đó là duyên mà. Mình cảm kích cái người đó mà mình không hề nghĩ ra đó, mà họ cũng có thể tới gặp mặt được mình. Nếu mình có cái tâm thái lúc nào cảm kích thì tự nhiên là mình sẽ bớt sợ hãi đi. Tất cả mọi chuyện tới đó mình cảm thấy nhẹ nhàng không? Đấy, cái là duyên. Thì thứ bạc đó là những cái triết lý rất là nhẹ nhàng và sẽ giúp cho mình thấy rằng cái cuộc sống của mình là cái cuộc sống thực sự tâm linh. Và con đường bắt đầu của cái tâm linh là mình bắt đầu mình không nhận chấp nhận mà mình biết cảm ơn, mình cảm kích. Và nếu mà các bạn hỏi cho thầy, xin thầy cụ thể cho con sẽ làm cái chuyện cảm kích này đầu tiên một cách nào. Thì thưa các bạn, đầu tiên cả mình nên cảm kích cha mẹ của mình, người sinh thành ra mình. Sau đó mình nên cảm kích cái người mình sống chung. Sau đó mình nên cảm kích những cái người mình làm việc chung. Rồi mình lại cảm kích những cái người mà nuôi dưỡng mình tâm linh hay là tâm lý. Rồi kể đó là mình nên cảm kích là những cái người đó mà mình thấy mình gặp hàng ngày, họ không giúp mình đâu nhưng mà họ giúp những người khác. Mình cảm kích tất cả những cái gì mà mình thấy nó đẹp. Mình cảm kích cái đẹp nhiều khi trong những cái vật bình thường mình không cần đi tìm xa xôi, các bạn cứ trong ngày bạn thấy. Rồi kể đó đó, và có lẽ cuối cùng cả đó là mình nên cảm kích là cái khả năng mà có cái thân người của mình để cho mình có thể tu hành được. Thầy xin mình lại ở đây để mà mong rằng là các bạn có thể cảm nhận được rằng là con đường tâm linh nó rất là dễ hiểu, và con đường tâm linh nó không phải là con đường đó, là mình phải cầu xin, mà thật sự là con đường tâm linh là con đường bắt đầu bằng sự cảm kích, và để kết thúc là cái sự không ngừng khai mở của cái linh tánh của mình. Thì cái phần đó thầy sẽ hẹn các bạn để mà sẽ nói các bạn trong một lần khác, là cái sự không ngừng khai mở cái linh tánh. Nhưng mà chắc chắn 100% là con đường tâm linh phải bắt đầu bằng cái sự mà biết cảm kích, biết ơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường. Kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Alan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.